Lúc bây giờ, A Viên co rúm người lại. Hoàng An Chính cũng bị gã dọa lùi về phía sau mấy bước, trong mắt vẫn lì lợm mà nhìn gã. Hoàng Vinh Cường bị hắn nhìn chằm chằm một hồi, thở dài cúi đầu mà nói: An Chính thích mẹ bây giờ sao? Hoàng An Chính nghiêng đầu suy nghĩ, lắc đầu nhỏ giọng mà đáp: không có thích. Hoàng Vinh Cường vuốt đầu Hoàng An Chính, vẫy thấp giọng dẫn dắt: thế An Chính có nhớ từ khi nào mẹ lại trở nên bất thường như vậy không? Hoàng An Chính nghiêng đầu nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn người trên giường, càng thêm hạ giọng: là trước khi mẹ sinh em trai. Hoàng Vinh Cường nói: đã vậy An Chính còn thích em trai nữa không? Hoàng An Chính chớp đôi mắt nhìn Hoàng Vinh Cường, lại quay đầu nhìn người nằm trên giường, sau đó vẫn gật đầu mà đáp: mẹ dặn con phải bảo vệ em của con. Hoàng Vinh Cường vẫn hướng dẫn: thế nhưng mẹ không còn bình thường nữa, lời mẹ nói đâu có nghe được. Hoàng An Chính không đáp, hắn ta mở to mắt nhìn cái má gầy gò của bố mình, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. Hoàng Vinh Cường không ép hắn, lấy một cái ô tô đồ chơi từ đằng sau, biển số dán trên đầu ô tô, dùng sơn vẽ một chữ X viết hoa. A Viên liếc một cái liền nhận ra đây chính là món đồ chơi số lượng có hạn của công ty X rất nổi tiếng gần đây, giá cả rất xa xỉ. Hoàng An Chính dường như đã mong đợi từ rất lâu, hai mắt to nháy nháy sáng lên, nhìn nhìn món đồ chơi lại nhìn sang bà của mình. Hoàng Vinh Cường lúc bấy giờ lại hỏi: An Chính có muốn không? Hoàng An Chính cũng dùng sức gật đầu, lớn tiếng mà đáp: muốn, muốn. Hoàng Vinh Cường sờ đầu của hắn: muốn ô tô hay muốn em trai đây? Ánh sáng trong mắt Hoàng An Chính hơi ảm đạm, hắn ta chu miệng nhìn chằm chằm vào cái ô tô. Hoàng Vinh Cường tiếp tục nói: em trai có gì tốt chứ? Vì nó mà mẹ con điên rồi, nó chiếm hết tình yêu của mẹ. Con nhìn mẹ con, ngày nào cũng chỉ nhớ có em trai con, chưa từng thấy nhắc đến con. Chỉ có ba thương, An Chính ba thương con nhất, mà mua ô tô cho con đây này. Hoàng An Chính dường như bị đả động. Qua hồi lâu, hắn mới quay đầu nhìn người trên giường, sau đó nói nhỏ với Hoàng Vinh Cường: An Chính muốn ô tô nhỏ. A Viên nằm trên giường nghe cuộc đối thoại từ đầu đến cuối, đáy lòng chốc lát lại lạnh lẽo. Cha con họ có ý gì đây? Vì sao Hoàng Vinh Cường lại chán ghét đứa con trai nhỏ như thế? Chẳng lẽ đứa trẻ này thật sự là nguyên nhân khiến bà vợ cả bị điên sao? Hoàng Vinh Cường không có vẻ hài lòng với lời đáp án đó. Thế nhưng gương mặt của gã lần đầu tiên mỉm cười, tuy rằng nụ cười đó như trộn lẫn với nọc độc. Gã duỗi tay đưa ô tô cho Hoàng An Chính: bà tặng con ô tô nhỏ này. Hoàng An Chính cẩn thận ôm ô tô nhỏ tinh xảo vào trong lòng, đánh giá hồi lâu, khuôn mặt hốt hoảng cũng dần nhiễm nụ cười. Cảm ơn ba. Hoàng Vinh Cường hỏi: An Chính muốn ô tô nữa không? Hoàng An Chính cúi đầu nhìn ô tô trong lòng, do dự giật lâu, hắn ta nói: muốn, An Chính rất thích ô tô. Ngoan, chờ bác kiếm thật nhiều tiền sẽ mua thật nhiều ô tô cho An Chính. Hoàng Vinh Cường keo kiệt thu nụ cười lại. Gã chán ghét liếc nhìn A Viên nằm trên giường, lại đó bế nó lên, chúng ta đến gặp mẹ con. Hoàng An Chính cho rằng sắp được cho quà, lập tức hoan hỉ đưa ô tô cho A Viên, nhìn thoáng qua vui vẻ mà nói: em nhìn nè, ba tặng cho ô tô nhỏ. Nhưng chỉ kịp liếc qua, hắn ta lập tức bỏ ô tô xuống tủ, sau đó duỗi tay bế A Viên lên. Hắn ta chỉ dùng một tay đã nhấc bổng A Viên. A Viên giờ chỉ thấy đau đớn, không thể nhúc nhích, càng không thể thấy hình dáng mình ra sao. Chắc chắn cơ thể vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh, cho nên Hoàng An Chính mới ôm dễ dàng như vậy. Thẳng đến khi bọn họ đi ngang qua một tấm kính, trong nháy mắt vô tình liếc mắt nhìn sang, A Viên đột ngột phát hiện căn bản Hoàng An Chính chẳng bế đứa trẻ nào cả, mà chỉ là một búp bê rách rưới. Mái tóc vàng dơ bẩn quấn vào nhau thành mấy rúm, gương mặt trắng bệch có vài vết rạn, mũi vàng và môi thụt cả vào trong, toạt nhìn giống như quái vật không có mắt mũi. Em trai Hoàng An Chính sao thành cái dạng này? Chẳng lẽ ngay từ đầu thứ hắn gọi là em đã sớm biến thành tiểu lệ quỷ đáng sợ ư? Suy nghĩ hỗn độn va chạm với nhau, đương nhiên không có ai tiến lên giải đáp. Hoàng An Chính an an tĩnh tĩnh ôm búp bê theo sau lưng cha của mình, đi đến hành lang trắng đen đan xen, đi ngang qua chính sảnh bài trí đơn sơ, chân ngắn chân nhỏ bước lên cầu thang, thẳng đến khi tiến vào cánh cửa đen sau đèn đồng. Cửa mở ra, bên trong chỉ thắp có một ngọn đèn. Hoàng Vinh Cường đứng trước cửa không vào, chỉ nói với Hoàng An Chính: An Chính ngoan, vào đi con, để em trai vào trong lòng của mẹ. Hòa An Chính chỉ cho rằng mình sắp gặp mẹ, vui vui vẻ vẻ mà tiến vào. Giờ phút này, A Viên mới nhìn thấy rõ ràng cấu tạo bên trong phòng tối. Nói là phòng vậy thôi, thật ra chẳng khác gì một cái quan tài. Phù văn màu đỏ từ đỉnh dán tràn lan khắp bốn phía bức tường. Trên vách tường dường như làm từ một thứ kim loại dễ cháy nào đó, có thể phản quang. Những dòng chữ đỏ uốn lượn giống như còn rất mới, vẫn chưa khô, ngoằn ngoèo đến cái giường gỗ ở chính giữa. Trên giường gỗ có một người phụ nữ gầy gò, cô mặc một chiếc áo trắng, mái tóc dài uốn lượn sau lưng, chỗ bụng dường như có một phù văn sặc sỡ giống như những cái khác. Diễm lệ tựa như một đóa hoa hồng xinh đẹp. Dưới ánh sáng ảm đạm, gương mặt tái nhợt dường như hơi xanh xao, ánh mắt của cô dại ra nhìn đỉnh đầu, đôi tay chéo lại như đang ôm cái gì đó. Đến gần một chút mới nghe thấy tiếng hát, đây là một khúc hát ru con. Anh chàng cười tủm tỉm, ngôi sao chớp chớp mắt, chim kêu chiêm chiếp, các loài hoa đóng mắt lại, tiểu bảo bảo, mau mau ngủ ngoan, mẹ rất thương con. Hoàng An Chính ôm búp bê trong ngực đến bên cạnh người phụ nữ, hắn ta thấp giọng gọi, mẹ ơi. Người phụ nữ dừng hát, đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng liếc sang, là An Chính sao? Hoàng An Chính vui vẻ bổ nhào vào lòng cô nói, mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây. Người phụ nữ không quan tâm hắn vui vẻ ra sao, ánh mắt thoáng nhìn búp bê trong lòng hắn, đột nhiên vươn tay đoạt lấy búp bê trong ngực An Chính, gắt gao ôm chặt, giọng nói tha thiết hét to từng tiếng, bảo bối của mẹ, bảo bối ngoan của mẹ. Khí lực của cô rất lớn, Hoàng An Chính bị đẩy ngã, ống quần dính đầy vết máu, những giọt máu vẫn chảy không ngừng, xuất phát từ bụng của người phụ nữ, sau đó tí tách chảy xuống trần váy. Hoàng An Chính ngồi dưới đất đau đớn mà kêu, mẹ, mẹ nhìn con nữa. Hắn ta giống như chú chim non bị đuổi khỏi tổ, co rúm dưới mặt đất, lạnh như băng, chấp nhất mà gọi, chỉ muốn mẹ chú ý đến mình. Thế nhưng người phụ nữ không hề đáp lại, chỉ ôm chặt búp bê rách trong lòng không ngừng gọi. Sau một lúc, cô lại cất tiếng hát, âm thanh suy yếu. Ánh trăng cười tủm tỉm, ngôi sao chớp chớp mắt, chim kêu chiêm chiếp, các loài hoa đóng mắt lại. Hoàng An Chính chống đất tự đứng dậy. Mẹ ơi! Hắn ta gọi lần nữa. Ngoài cửa, Hoàng Vinh Cường bắt đầu kêu. An Chính, được rồi, ra ngoài thôi. Hoàng An Chính quay đầu nhìn ba, lại cúi đầu nhìn búp bê trong lòng của mẹ. Nước mắt tràn ngập khắp gương mặt trẻ con, hắn quay người nhanh chóng lao ra ngoài. Ba! Hắn ta bổ nhào đến chỗ Hoàng Vinh Cường, ôm chặt lấy chân của gã mà không buông ra. Ba ơi, mẹ không để ý tới con. Hoàng Vinh Cường hòa ái vỗ vỗ đầu của hắn. An Chính còn muốn mẹ bình thường trở lại sao? Hoàng An Chính dùng sức gật đầu. Muốn, muốn. Nhưng sau đó dừng lại một lát, nhỏ giọng mà nói, chỉ cần mẹ thôi, không cần em trai đâu. Hoàng Vinh Cường lấy một cây nến sáp cháy hừng hực, quanh ngọn nến cũng có phủ văn màu đỏ, cả đưa ngọn nến cho Hoàng An Chính cầm. Ngoan, ném vào trong đó đi. Hoàng An Chính lắp bắp kinh hãi, hắn nhìn ngọn nến chằm chằm, lại nhìn người phụ nữ trong phòng, sẽ bốc cháy đó. Hoàng Vinh Cường cúi đầu nhìn hắn, An Chính có tin ba không? Hoàng An Chính lớn tiếng đáp, tin ạ. Hoàng Vinh Cường lại bảo, thế bà nói làm vậy sẽ khiến cho mẹ con trở về bình thường. An Chính có tin không? Hoàng An Chính dần chờ và qua hồi lâu hắn mới thấp giọng nói. Dạ con tin. Hắn ta lúc bấy giờ tiến lại mấy bước, sau đó quay đầu. Hoàng Vinh Cường tỏ vẻ cổ vũ. Hắn lại đi lên thật nhanh. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn ta đứng trước cánh cửa, giơ cánh tay nhỏ ngọn nến vẽ một đường sặc sỡ, sau đó rơi xuống đất. Bùng một tiếng, ngọn lửa nho nhỏ nhanh chóng bốc thành một quả cầu lửa lớn, cắn nuốt bất cứ thứ gì xung quanh. Căn phòng tối ấy nhanh chóng biến thành một cái lò thiêu. Hoàng An Chính vẫn đứng yên ở đó, ngọn lửa từ từ đến gần, buốn qua nó liếm láp gương mặt của hắn. Hoàng An Chính theo bản năng che mặt lại. Lúc bấy giờ, phía sau bỗng nhiên bị ai đó túm lấy, sau đó cánh cửa lập tức khép kín. Dòng khí cực nóng tràn lan khắp phòng. Trong nháy mắt, Hoàng An Chính như thấy người phụ nữ đứng dậy khỏi giường, đứng sau ngọn lửa hừng hực, mỉm cười với mình giống như hồi hắn còn bé. Khoảnh khắc cánh cửa đóng chặt, trên cái tràn đèn đồng mỹ nhân ôm con, bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Đứa trẻ nằm trong lòng mỹ nhân dưới ánh sáng ù lục, tựa như con ác quỷ mở to mắt mà nhìn. A Viên bừng tỉnh, bàn tay chạm phải thứ gì đó dính nhớp, cả người cậu nổi da gà, lập tức đứng phắt dậy. Động tác quá nhanh khiến đầu đập mạnh lên trần nhà. A Viên đau tới mức chảy nước mắt, che nửa cái trán rồi lại quỳ xổm trở về. Nửa ngày sau, cái đau mới lùi dần. Bây giờ cậu phát hiện mình đang ở căn phòng tối, có một cái đèn ở giữa căn phòng, vách tường bốn phía tạo thành một không gian chật hẹp. Suy nghĩ của cậu vẫn còn lắng đọng ở màn bi kịch vừa rồi. Từ khi Hoàng An Chính ôm búp bê tiến vào phòng, cậu đã thoát đi tầm nhìn con búp bê, đứng từ góc độ người xem quan sát một màn bi kịch ấy. Đều do Tiểu Lệ Quỷ muốn cậu nhìn thấy. Có lẽ Tiểu Lệ Quỷ đã sớm chết, nhưng quỷ hồn của nó vẫn luôn bám, hoặc là nên nói là nhốt trong con búp bê. Đứa con thứ hai chết khiến cho bà vợ cả của Hoàng Vinh Cường phát điên, bà vẫn luôn nhớ đến đứa con đã mất. Cũng chính vì vậy, Hoàng Vinh Cường mới nhốt bà vào phòng tối, thậm chí cuối cùng còn sai đứa con lớn châm lửa mà thiêu chết bà ấy. Tại sao Hoàng Vinh Cường lại đối xử với bà như thế? Cậu nhìn xung quanh căn phòng, mặt tường được thiết kế dẫn cháy, trên đó còn vẽ mấy cái phù văn kỳ quái. Rất hiển nhiên đã bố trí hoàn hảo, có thể thấy gã đã sớm mang ý định thiêu chết vợ của mình ở đây. Thế nhưng gã có ý đồ gì, chiêu quỷ ư? A Viên nhớ đến giây phút cuối khi ngọn đèn đồng sáng lên, đó chính là ngọn lửa quỷ màu u lục, còn có người phụ nữ cổ dài nọ gặp trước đó, chẳng lẽ chính là bà vợ đã chết của Hoàng Vinh Cường sao? Nhưng hình như không đúng lắm, A Viên càng nghĩ càng cảm thấy hồ đồ, cân nhắc để lát nữa gặp lại Thường An Tại sẽ bàn với anh ta kỹ hơn. Âm thanh vù vù nhắm thẳng đến căn phòng, A Viên bị thổi đến lạnh run, ý thức mơ màng của cậu ta rốt cuộc cũng chuyển về với thực tại. Cậu vẫn còn ngồi ở trong cái quan tài đã từng thiêu chết người kia. A Viên không dám ngốc nữa, nhanh chóng sờ soạng muốn chui ra ngoài, nhưng vô luận tìm thế nào, vị trí then cửa vốn ở trên đó chỉ còn lại vách tường bóng loáng dầu mỡ. Ngay lúc này có một tiếng hát âm trầm bay đến từ phía sau. Ánh trăng tủm tỉm cười, ngôi sao chớp chớp mắt, kim kêu chiêm chiếp, các loài hoa đóng mắt lại. Tiểu Bảo Bảo, Tiểu Bảo Bảo, mau ngủ ngoan, mau ngủ ngoan. Mẹ, mẹ rất thương con, mẹ rất thương con. Không phải giọng của người phụ nữ, mà là tiếng trẻ con non nớt đầy sự nghẹn ngào. A Viên khẩn trương nắm chặt tay, khắc chế sợ hãi quay đầu lại. Cậu thấy một đứa trẻ đen như mực, nó ngồi xổm đưa lưng về phía A Viên, hướng mặt đến nơi mà hồi đó mẹ đã từng hát ru cho nó. Phảng phất cảm thấy cái nhìn căm thù chăm chú của cậu, nó chậm rãi xoay người, chính diện vẫn là một mảnh đen nhánh, không miệng không mũi, chỉ có đôi mắt màu đỏ như máu mở to không chớp nhìn A Viên. Mau ngủ ngoan, mau ngủ ngoan, mẹ rất thương con, mẹ rất thương con. Nó hát đến câu cuối cùng, giọng nói trở nên sắc nhọn, dường như phát ra tiếng sợ hãi. A Viên ngẩn người một hồi mới phản ứng lại. Nó tự nhiên đang nói chuyện, còn nói chuyện với cậu đấy chứ. Nó hỏi cậu. Chú ơi, chú thấy rồi đúng không? A Viên không biết nên gật đầu hay không. Cậu nửa quỳ ở đó, mu bàn tay sờ soạng phía sau, mong kiếm được chốt cửa để mà thoát thân. Chú ơi, chú, quả nhiên chú thấy hết cả rồi. Đứa trẻ tiến lên một bước, ngay sau đó cả người bỗng hóa thành khói, tiếng thét chói tai không ngừng phát ra. Chú ơi, cháu đau quá, mẹ bị ác quỷ ăn mất rồi. Chú ơi, chú cứu cháu với, mau cứu cháu. Trong căn phòng nhỏ hẹp, tiếng hét chói tai vang vọng như ruồi bọ, liều mạng tông vào bốn vách tường rồi lại chui vào lỗ tai của A Viên. A Viên sống chết che tai lại, cắn môi không dám phát ra một tiếng, mồ hôi ướt đẫm sau lưng, cậu gắt gao nhìn làn khói trước mắt, nhìn nó càng ngày càng đến gần, càng nhìn càng gần hơn. Ngay lúc không thể tránh nữa, làn khói bỗng nhiên phụt một tiếng mà tiêu tán. Phòng tối trở lại sự an tĩnh. A Viên cố tìm cửa phòng, ngón trỏ bị quẹt bật móng cả lên. Nhưng cậu còn chưa kịp thấy đau, chân cẳng bỗng trở nên nặng nề, giống như kẹt trong một khối băng. A Viên bây giờ cúi đầu, con ngươi đối diện với một đôi mắt đỏ. Đứa trẻ đen như mực ôm chặt đùi phải của cậu, bên cổ mọc ra hai quả đầu nhỏ, giống như cái nhọt. Nhìn kỹ sẽ thấy ngũ quan, khóe miệng đặc biệt rõ nét, giống như trẻ sơ sinh đang òa òa khóc lớn. Ba cái đầu như đều thống nhất nhìn cậu chăm chăm. Chú ơi, cứu tụi cháu với. Lạch cạch, phía sau cổ đột ngột bị túm lấy. A Viên choáng cả đầu, nửa người dường như không kịp phòng bị, như một con vật đật ngã xuống, sau đó rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc. À Viên phải không? Chủ nhân cái ôm siết chặt cậu như mới tìm được bảo bối đã bị đánh mất. Sao cậu lại chạy tới chỗ này? À Viên nắm lấy cánh tay của anh, Thường An Tại phải không? Là tôi. Thường An Tại phải không? Là tôi đây. Hơi lạnh truyền vào mu bàn tay của A Viên, cậu run rẩy, thấy người mình nóng đến dọa cả người, giống như mới bị nhúng vào lửa. Thẳng đến giờ phút này, cậu mới tìm lại cảm giác còn sống, xúc động mãnh liệt rốt cuộc bạo phát, cậu xoay người ôm chầm lấy Thường An Tại, lực đạo mạnh đến nỗi muốn khảm mình vào cơ thể đối phương. Hương vị quen thuộc quanh quẩn trong dàn mũi, như liều thuốc trấn an sự kinh sợ của cậu. Ôm như thế một lát, A Viên dần dần ổn định trở lại, mới phát giác tư thế này thật xấu hổ, vội buông tay lùi ra vài bước, vò vò đầu mình, cả tai cũng đỏ bừng. Ngại quá, tôi thất thố rồi. Thượng An Tại thuận tay xoa tóc của cậu, rút tay về mới thấy dính rất nhiều bụi. Vẻ mặt của anh không chút thay đổi, chả sát ngón tay, nhẹ giọng lại hỏi, cậu gặp chuyện gì thế? Anh mới vì vừa đi đâu sao? Đứng ở đây, A Viên mới cảm thấy có quỷ đang rình bọn họ. Cậu nhìn trái, lại nhìn phải, rồi nhịn không được nhỏ giọng đáp, tôi gặp tiểu hắc quỷ trong hình vẽ rồi. Cậu gặp nó ư? Biểu tình của Thường An Tại trở nên lạnh lẽo. Tôi vẫn luôn ở đây, người mất tích là cậu đấy. Tại sao lại như thế? A Viên thấy anh có gì đó không ổn, chỉ nghĩ anh giận vì tiểu lệ quỷ trêu cợt, vội nói, tôi thấy tiểu lệ quỷ xông tới chỗ chúng ta, sau đó quay đầu lại đã không thấy anh, cả khúc hành lang đằng sau cũng biến mất, cho nên tôi chỉ đành chạy về phía trước. Kết quả là... Thường An Tại hờ hững đánh gãy lời của cậu. Quỷ che mắt ư? A Viên vẫn chưa nghe rõ. Cái gì cơ? Thường An Tại đại đáp. Tiểu quỷ che mắt đôi mắt của chúng ta, cho nên trong mắt đối phương đều không nhìn thấy nhau. Thì ra là như vậy. A Viên nói. Thế sau đó anh gặp chuyện gì? Sao lại tìm được nơi đây? Chẳng gặp cái gì cả. Thường An Tại liếc mắt nhìn khoảng tối dưới cầu thang. Anh kéo A Viên qua. Đừng đứng ngây người ra nữa, chúng ta tiếp tục đến chỗ lúc nãy, căn phòng thứ ba dường như đã mở. A Viên cũng thấy chỗ này thật tối tăm, cậu không ngừng nhìn xung quanh, sợ lại xuất hiện quỷ cổ dài gì đó. May sao, thẳng đến khi bọn họ trở về hành lang, mọi thứ đều rất bình thường. Cậu đang định kể cho Thường An Tại nghe hồi ức khi nãy, nhưng không rõ tại sao lại nhớ đến bộ dáng tiểu lệ quỷ đầu tiên. Tiểu hắc quỷ đó thật là kỳ quái, sao lại mọc thêm hai cái đầu nữa? Bẩm sinh dị dạng hay sao? Thường An Tại nhìn cậu, hỏi một câu ý vị không rõ. Sợ à? A Viên không rõ ý tí của anh, do dự một hồi rồi gật đầu. Sợ. Hai cái đầu đó là hai anh linh nó nuốt vào đấy. Thường An Tại nắm tay của cậu, dắt đi song song. Vô tội là vật chứa cái ác, anh linh vốn hùng lệ nhất, huống chi mẹ còn bị giết chết, oán khí ngập trời, đứa trẻ kia thiếu người mẹ lệ quỷ giúp nó áp chế. Hai anh linh đó tự nhiên sẽ chui ra cướp đoạt linh hồn, ba hồn tranh chấp có khả năng rơi vào tình huống tiểu biến mất, cho nên nó chỉ có thể tác quái như thế thôi. A Viên hỏi, ai, mẹ nó không ở đây sao, chẳng lẽ là cổ quỷ dài ư? Thượng An Tại lại đáp, không phải, cậu quên rồi sao, mẹ nó vẫn bị phong ấn trong căn phòng thứ nhất, con quỷ cổ dài chỉ là một ác linh ngoại lai mà thôi. Vậy Hoàng An Chính đâu rồi? Hoàng An Chính trong hồi ức tiểu lệ quỷ vừa rồi, tuy nhỏ yếu nhưng ngoan độc, hắn ta bị ba mình xúi giục tự tay thiêu chết mẹ của mình, sau lại cầm sải đao chém chết cả nhà Hoàng Vinh Cường. A Viên nhớ đến hình ảnh sải đao xuyên ngực mà lạnh cả người. Hoàng An Chính sẽ lên đây sao? Có khi nào bị Anna giết không? Hoàng Anna không thể giết hắn, bất quá yên tâm, hắn không tới đâu. Thượng An Tại nhẹ giọng trấn an cậu, ở đây dán rất nhiều phù chú đủ để trấn trụ sự hùng lệ của hắn. A Viên còn định nói gì đó, Thượng An Tại lại nhéo vai của cậu. Yên tâm, có tôi ở đây rồi. Nói rằng ba câu nhảm thoại, thì hai người đã đến căn phòng thứ ba. Giờ phút này, trong phòng vang lên một giọng hát khe khẽ. Bóng ma vẫn còn. A Viên lúc bấy giờ không tự chủ được, lùi lại mấy bước. Bỗng tay vịn bị xoay hai vòng rồi dừng lại. A Viên hỏi, cửa mở rồi sao? Thượng An Tại đáp, cậu thử mở cửa xem. A Viên tiến vài bước nhỏ, lo lắng để phòng đến trước cửa. Chuẩn bị tâm lý một hồi rồi mới duỗi tay nắm lấy tay vịn. Cánh cửa dễ dàng mở ra. A Viên bây giờ cẩn thận đẩy vào trong, lại nghe thấy một loạt âm thanh lạch cạch. Âm thanh đó giống như tiếng hủ kẹo bị đổ xuống đất. Cũng may có một cái cửa sổ sát đất. Ngoài cửa chiếu ánh sáng nhàn nhạt vào trong, có thể nhìn rất rõ ràng. Cậu vừa cúi đầu thì câm nín ngay. dưới chân tự nhiên có mấy chục tiểu binh sĩ áo xanh đang đứng sắp sàn ở đó. A Viên khom lưng nhặt một tiểu binh sĩ, mấy tiểu binh sĩ mặc áo lục nằm dưới mặt đất dãy ruộng đứng lên, sau đó theo nhịp bước đều, nhanh chóng tiến vào khe tủ gần nhất, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Đây là một binh đoàn ư? A Viên nhìn tiểu binh sĩ giơ súng chọc chọc ngón tay của cậu, cảm thấy kinh ngạc, đều là quỷ như nhau, sao lại khác biệt đến thế? Chắc không phải mỗi con đều chứa một linh hồn đấy chứ? Không phải. Thượng An Tài cầm lấy tiểu binh sĩ kẹp giữa hai ngón tay vặn vẹo, cố sức trốn thoát. Thế nhưng lực lượng nhỏ bé như con kiến, chẳng ăn thua gì cả. Cậu xem, đây là tiểu đoàn trưởng đấy. A Viên lúc bấy giờ ngó lại nhìn, chỉ thấy trên cái túi áo lục đính rất nhiều ngôi sao. Hứ, chẳng lẽ còn có chỉ huy binh đoàn ư? Thượng An Tài cười mà bảo, tất nhiên không phải, trẻ con rất đơn thuần, khi chấp niệm một thứ quá sâu, nhiều đồ vật sẽ linh tính sinh ra. Huống chi là người như Hoàng An Kỳ, sau khi cậu bé chết sẽ hóa thành quỷ, nhưng không phải lệ quỷ, muốn dùng ý niệm thao túng mấy thứ đồ chơi này lại rất là dễ dàng. Nếu đã tóm được tiểu binh đoàn trưởng, vậy những tiểu binh sĩ còn lại không cần tìm nữa. A Viên lúc bấy giờ cất tiểu binh sĩ xong mới thả lực chú ý vào trong căn phòng. Căn phòng thứ ba sơn màu hồng tràn đầy sức sống, rõ ràng là phòng ngủ của Hoàng Anna. Nhìn cách bài trí là đủ biết, tủ quần áo hình Hello Kitty màu hồng chiếm gần nửa gian phòng. Ở góc bên kia là giường đơn, chăn gối ngăn nắp, gấu bông chất đầy cả một giường. Cạnh cửa sổ có một cái giá để sách, trên đó hoàn toàn là sách báo dành cho thiếu nữ mới lớn. Đối với cô gái đã chết trước mặt mình, trong lòng A Viên trừ bỏ khổ sở nói không nên lời, còn có cảm giác quen thuộc kỳ diệu. Loại cảm giác quen thuộc đó khiến cho cậu dễ dàng rút một quyển sổ hoa văn màu bạc giữa cạnh đống sách báo. A Viên lật lật vài tờ, là nhật ký của Anna. Thượng An Tài bước hai bước đến bên cạnh cậu, trên đó viết cái gì đây? Trộm coi nhật ký của một cô gái chả phải hành động tốt lành gì, nhưng ở mấy nơi quỷ quái này, nhật ký quả là thứ chứa đựng thông tin tốt nhất. Bất kể bề ngoài hay bên trong, Hoàng Anna quả là một cô gái vô cùng văn nhã. Nhật ký của cô cũng xinh đẹp, thú vị như bề ngoài của cô vậy. Dùng các loại chì màu, tô vẽ nên các loại động thực vật sinh xảo. Mỗi một trang đều hình dung rõ nét nội tâm nằm sắc thái của người con gái. Tương ứng với những bức tranh minh họa, chữ viết trên giấy giản lược rất nhiều, chứa đựng vài năm tháng dài đằng đẵng. A Viên lật thêm vài tờ tìm kiếm đầu mối. Ngày 7 tháng 6 năm 2009, trời nhiều mây. Mẹ tôi tái giá với một người, dượng ấy rất giàu, còn có một đứa con trai. Mẹ dặn tôi phải kêu hắn là anh trai. Tôi không thể gọi ra miệng, hắn nhìn rất âm u, một nụ cười cũng không cho. Hơn nữa, thường trừng trừng nhìn An Kỳ hoài. An Kỳ rất sợ, cứ núp đằng sau tôi thôi. An Kỳ nói em ấy không thích cái nhà này, bên trong đông người quá, còn có một đứa trẻ đen thui hay trừng mắt nhìn em. Lời của An Kỳ khiến tôi sợ hãi, tôi nhìn thấy nơi đây quá âm u. Nhưng mẹ bảo rằng An Kỳ vốn không được bình thường, chớ nên tin lời em ấy làm gì. Dượng rất tốt với tôi, Dượng tặng tôi một căn phòng xinh xắn, thế nhưng bạn bè tôi không ở chỗ này. Ai già, nghĩ tới đây lại thấy buồn, ngày mai phải đến trường mới rồi, phải tỉnh táo lên. Ngày 20 tháng 6 năm 2009, trời nắng, trường mới thật không tồi, thầy cô hiền từ, bạn học cũng rất tốt, quen được rất nhiều bạn mới, đặc biệt là Chu Linh Linh. Cô ấy nói lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã biết chúng tôi sẽ trở thành bạn tốt. Tôi cũng thấy như thế. Ngày 7 tháng 4 năm 2010, trời mưa dầm, Chu Linh Linh thích một người, đó là hot boy của lớp bên cạnh, tên là Tử Phạm. Cô nói đây là người đẹp trai nhất mà cô từng thấy, cảnh cáo tôi không được thích hắn. Tử Phạm rất hoa tâm, có rất nhiều cô gái đi theo hắn, bao gồm cả Hứa Đồng hay chán ghét tôi. Hứa Đồng là người theo đuổi hắn tích cực nhất, tôi không thích cô ấy. Sao tôi lại thích cái loại người như hắn chứ? Hơn nữa tôi còn một thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ, cậu ấy tên là A Viên. Tôi chưa thấy nam sinh nào đẹp bằng cậu cả. Thế nhưng tôi không có số điện thoại của A Viên, mẹ cũng không cho tôi trở về nơi đó nữa. Chắc tôi không thể gặp lại cậu ấy rồi, một đời có mấy lần có thể gặp nhau. Ngày 8 tháng 5 năm 2010, trời nắng, tôi không ngờ mình sẽ gặp A Viên. A Viên cứ tự nhiên bỏ học nên là lên đây bán hoành thánh. Cậu ấy bảo bán hoành thánh ngược lại kiếm được nhiều tiền hơn. Với đại ở đây gần trường học, sinh ý coi như cũng tốt. A Viên mời tôi ăn một chén hoành thánh, còn lôi tôi ra nói chuyện thật lâu.
không chú ý đến các vị khách khác, khiến cho chủ Linh Linh cũng giận dỗi mà bỏ đi. Thẳng đến cuối cùng, cậu ấy mới bảo, kỳ thật nghe tin tôi ở gần đây, cho nên mới đến đây, xem thử có thể gặp lại tôi hay không. A Viên đọc đến đây mặt hơi đỏ. Tôi muốn ngày nào cũng ăn hoành thánh của A Viên nấu. Thật là vui vẻ, có thể nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày. Vậy ra Hoàng Vinh Cường đối xử với cô quả thật không tồi. Hoàng Anna giống như tiểu thư nuôi ở khuê phòng, vô ưu vô lự. Về sau, nhật ký đều viết về khoảng thời gian ở cùng A Viên bán hoành thánh. Ban đầu Hoàng Anna hay ghé quán, về sau phát triển đến mỗi đêm A Viên bán hoành thánh xong sẽ trộm trốn vào hoa viên hoàng gia. Nội dung ngọt ngào như mật, ngay cả lúc giận nhau cũng chỉ tô điểm thêm màu lá xanh giữa không gian phồn hoa, nhìn lại biết nhật ký về mối tình đầu. Thế nhưng người đó đã chết rồi. Nhớ đến đây, A Viên thấy lo lo, lại nghe Thường An Tải nói, A Viên này thật là diễm phúc. A Viên cứ thấy lời anh nói có ẩn ý, nhịn không được trả lời. Cậu ta đối xử với Anna cũng thật lòng mà. Thường An Tại không nói gì nữa. A Viên như được xá lệnh, vội vàng lật mấy tờ sau. Thường An Tại bỗng nhiên duỗi tay đè lên một trang. Coi chỗ này đi. Tờ này được viết bằng bút lông, trông rất trầm trọng, không có bất kỳ hoa văn nào, thậm chí có vẻ qua loa, có thể đoán được tâm tình của cô gái. Ngày 4 tháng 5 năm 2015, trời mưa dầm, mẹ và Dượng cãi nhau, lần đầu tiên tôi thấy Dượng dữ dằn như thế. Dượng đã quăng bể rất nhiều thứ, mẹ thu thập hành lý muốn dẫn tôi và An Kỳ đi. Tôi cũng rất sợ hãi, tôi phải trở về căn phòng 40m², tôi sợ điều ấy. Với đống giường chăn ẩm ướt và mốc meo, nghe tiếng chửi rủa cách vách, mỗi đêm ngủ cùng một đống rán chuột. Giống như lời thầy cô từng nói, do xa nhập kiện nan. Mấy ngày liền không gặp A Viên, tôi sợ cậu ấy đến đây không tìm thấy tôi. An Kỳ rất vui vẻ, bảo rằng rốt cuộc, cuộc sống cũng phải rời khỏi nơi này. Nói thật đôi khi tôi cảm thấy An Kỳ rất là kỳ lạ. Em ấy không giống những đứa trẻ bình thường. Cũng may anh trai ngăn mẹ lại. Tuy lời hắn nói rất kỳ lạ, hắn nói chúng tôi trốn cũng không thoát. Mẹ mắng hắn bị bệnh tâm thần nhưng vẫn ở lại. Tuy tôi biết mình không nên nhưng nhịn không được thở phào. Tôi không muốn rời khỏi nơi đây. Mẹ nói Dượng làm mấy chuyện mê tín. Nhật ký ngày càng ngắn gọn hơn, không còn đường viền hoa như trước. Phần lớn chỉ qua loa kể lại một ngày. Ngày 8 tháng 5 năm 2012, chủ Linh Linh tới nhà của tôi chơi một ngày. Cô ấy cứ nghi thần nghi quỷ, bảo nghe tiếng phụ nữ khóc. Đến tối càng thêm quá phận, bảo nhà tôi có quỷ nháo. Chia tay trong không vui vẻ. Ngày 12 tháng 5 năm 2012, chủ Linh Linh mất tích. Lật qua một vài tờ, chỉ còn một trang cuối cùng, trên đó có chỉ viết hai câu. Ngày 23 tháng 6 năm 2012, Hoàng An Chính rốt cuộc đã chết. Hắn vẫn luôn muốn giết An Kỳ. Nhật ký trong tay rõ ràng không hậu, thế nhưng nhìn đến trang cuối cùng, lòng của A Viên lại thấy nặng trĩu. Cậu ngây người một hồi mới nhớ đến những trang đằng trước, chỉ vào rồi mới nói. Lưu Trần phát hiện chuyện Hoàng Vinh Cường làm sao. Thượng An Tài dường như trầm tư, một lát sau mới đạp nhiên mà đáp. Chắc là vậy. A Viên ngậm lại chuyện trong hồi ức của tiểu lệ quỷ kết hợp với cuộc nhật ký kia, trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Hoàng Vinh Cường định lặp lại trò cũ, bắt Lưu Trăn, Hoàng Anna tới phòng rồi thiêu chết ư? Nhưng Hoàng Vinh Cường vì sao lại làm như vậy? Càng nghĩ như thế, lòng của A Viên lại càng thêm nặng trĩu, yết hầu như ngậm cay nuốt đắng, há mồm khô khốc mà nói. Trước đó tôi nhìn thấy hồi ức của tiểu lệ quỷ. A Viên đơn giản thuật lại một lần, Thượng An Tại nghe cậu ta nói hết, sau đấy cũng trầm lặng. Ngay lúc A Viên cho rằng anh cũng không hiểu tại sao, lại nghe anh lạnh lùng mà bảo, đại khái là giả kim thuật. Nghe thấy tên đã biết không tốt, A Viên không khỏi khẩn trương nắm tay, giả kim thuật là cái gì? Trong đó đồn đãi, đó là toán mệnh, một loại thủ đoạn nham hiểm dùng để bóp méo số phận. Thượng An Tại tìm từ giải thích, cho nên lúc nói tương đối chậm rãi. Hai đứa con chết yểu chỉ sợ, nghĩ cũng không bị ông ta hại chết. Phương pháp này không chừng do bà vợ thứ nhất đến từ gia tộc lớn nói cho ông ta nghe. Vậy nên sau khi đứa con thứ hai chết thì bà ấy cũng phát điên theo. A Viên mơ màng mà nói, loại thủ đoạn này cũng có sao? Tham lam thúc giục, cái gì cũng thấy không đủ. Thượng An Tại nói, toàn nhìn Hoàng Vinh Cường không phải kiểu tài phú quý mệnh, nhưng mệnh ông ta lại là nhiều con nhiều phúc, vốn là loại chuyện tốt. Đáng tiếc Hoàng Vinh Cường quá tham tiền, ông ta dùng tà pháp sửa lại một số mệnh, tuy giàu có nhưng cả đời không có con, không có cháu. A Viên khó tin, vậy cũng được sao? Ông ta lại còn dám dùng tất cả con ruột của mình để đổi sự giàu có, quả thật thành sao? Thương An Tài lạnh giọng, nếu thật sự là như thế, tại sao ông ta lại đến tìm Trần An để vay nặng lãi cơ chứ? A Viên kiếp sợ không biết nên nói cái gì. Ngọn đèn hồng mẫu tử chính là thứ mấu chốt. Thương An Tại lấy ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn. Ban đầu tôi còn cảm thấy kỳ quái, sao tại có người dùng người giấy đến chiều quỷ ngay cầu thang. Giờ xem ra ác linh không phải do Tây Đằng đưa tới, mà là hướng về đèn đồng kia. A Viên bừng tỉnh nhớ con quỷ đầu dài quấn trên chiếc đèn đồng. Cái đèn đồng đó thì như thế nào? Đèn đồng mẫu tử do ông ta dùng bí pháp để chế luyện thành đèn bản mạng. Giọng Thương An Tại thật lạnh. Hoàng Vinh Cường bày tà trận, tiêu chết vợ của mình ở đó, dùng hồn phách vợ con làm tế phẩm, cuối cùng trao đổi với hung linh. Đây chính là cách gọi là giả kim thuật. Chỉ vì thế sao? A Viên sợ hãi không thôi. Nhưng nếu ông ta dùng hồn phách vợ con làm tế phẩm, vậy tại sao vẫn còn con đôi mẫu tử lễ quỷ tồn tại? Hơn nữa phương pháp đó hiệu quả thật ư? Oan ký hai người ấy quá lớn, hung linh chỉ dám trốn tránh chúng nó, sao dám tiếp thu tế phẩm chứ? Thượng An Tài lại nói, phương pháp không còn hiệu quả, hùng linh ở lại thế gian, cốt lõi do tà niệm biến thành, không hại Hoàng Vinh Cường đã là tốt lắm rồi, cơ nào bưu tài giúp ông ta nữa. Hoàng Vinh Cường không được như ý, bị đứa con trai phản bội, lại sinh thêm hai lệ quỷ, cũng coi như thiên lý báo ứng. Vậy còn Hoàng An Chính thì sao? A Viên chỉ vào trang nhật ký cuối cùng, sao hắn lại muốn giết chết Hoàng An Kỳ, chẳng lẽ hắn coi cậu bé là người em trai đã chết ư? Thường An Tài hỏi ngược, cậu không thấy kỳ lạ sao? Người vì tiền bạc có thể hại chết cả vợ con mình, giờ chả có ích lợi gì, sao lại đối xử người ngoài như con cái cơ chứ? A Viên thấy hồ đồ, cậu nghĩ không ra, cả nhà Lưu Trăn có thể mang lại chỗ tốt gì cho ông ta chứ? Chỗ tốt, bà ta có thể chính là Hoàng An Kỳ. Thường An Tại lật sang trang nhật ký miêu tả Hoàng An Kỳ có biểu hiện bất thường. Hoàng An Kỳ chính là nhìn thấy quỷ, cho nên cậu bé mới nói những lời đó. Hồn phách trẻ con vốn không đủ, ngẫu nhiên gặp quỷ cũng không có gì lạ. Nhưng một đứa nhỏ thấy quỷ thường xuyên như thế, rất có khả năng mang âm dương nhãn. A Viên nói, không phải một cậu bé vẫn thấy ma quỷ như sao? Một đứa trẻ sống giữa một bầy quỷ, cậu quả thật khó tưởng tượng nổi sự sợ hãi mà An Kỳ phải trải qua. Hoàng Vinh Cường tìm kiếm âm dương nhãn để làm gì? Ông ta muốn chấn nhiếp bà vợ của mình. Thường An Tại bỗng hỏi, có phải cậu thấy người mang âm dương nhãn thật đáng thương không? A Viên ngẩn ra, tuy cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng chẳng phải sao, người có âm dương nhãn lúc nào cũng phải sinh hoạt với vô số bóng ma đáng sợ. Thường An Tại bây giờ lắc đầu, trong họa có phúc, âm dương nhãn quả thật phải gặp quỷ mỗi ngày, nhưng người có âm dương nhãn mang huyết mạch khiến cho quỷ mị kinh sợ. Bằng không, tại sao Hoàng An Kỳ sống ở đây mà vẫn bình an vô sự như vậy? Khoan đã, A Viên hiếm khi đánh gãy lời Thường An Tại. Chẳng phải cuối cùng Hoàng An Kỳ bị Hoàng An Chính giết chết sao? Thường An Tại cười, lạnh đạm mà đáp. Người giết Hoàng An Kỳ không nhất định là Hoàng An Chính. Vậy là như thế nào? A Viên suy nghĩ một lát, là ai mới được chứ? Thường An Tại không tìm hiểu kỹ, chỉ nói. Hoàng Vinh Cường phải dùng máu của Hoàng An Kỳ mới nhốt được lệ quỷ trong đó. Căn phòng thứ nhất dính máu có lẽ liên quan đến Hoàng An Kỳ. Hoàng An Chính muốn giết Hoàng An Kỳ cũng chính là vì điều đó. Hắn ta cảm thấy áy náy, muốn giải thoát mẹ và em trai của mình. Đến tận bây giờ, manh mối rải rác, miễn cưỡng dán lại một chỗ. A Viên gật đầu, có trách Lưu Trăn cãi nhau với Hoàng Vinh Cường. Thường An Tài lại nói, đúng như vậy, tuổi của Hoàng An Kỳ còn nhỏ, chỉ sợ khó giấu giếm nổi. Lưu Trăn chắc đã biết một chút, nếu bà muốn đi thật, Hoàng Vinh Cường sẽ không bỏ qua, cho nên bà vì câu nói của Hoàng An Chính mà ở lại. A Viên suy nghĩ, vậy Hoàng An Chính đâu rồi, hắn bị ai giết cơ chứ? Tôi đoán là Lưu Trăn giết, có thể vì hắn muốn giết Hoàng An Kỳ bị Lưu Trăn và Hoàng An Na thấy được, ngược lại bị Lưu Trăn ngộ sát. A Viên nhớ đến biểu hiện của Lưu Trăn lúc ở nhà ăn, cảm thấy có lý. Phỏng đoán sự thật xong, A Viên không khỏi trầm mặc. So với lệ quỷ, lòng người mới là thứ ghê gớm nhất. Đại khái hiểu được sự tình đã qua, cuốn nhật ký cũng hoàn tất công việc của nó. Thường An Tài tiếp tục lục giá sách, tìm tin tức. A Viên lấy cuốn nhật ký nhét về chỗ cũ, khuỷu tay vô tình đụng phải một tấm gương nhỏ. Tấm gương kia loạng choạng một hồi, sau đó ngã xuống đất. A Viên luống cuống tay chân, may mắn tiếp được nó trước khi rơi xuống. A Viên cầm gương nhỏ trong tay, mặt gương lạnh như băng. Trong chớp mắt, phảng phất nhìn thấy nụ cười diễm lệ của Hoàng Anna. Cậu ấy lật gương lại, phía sau có dán một tấm hình nhỏ nhỏ. Trong đó, Hoàng Anna dựa vào một thiếu niên tuấn tú, cười ngọt như mật trót. Thiếu niên này chắc chắn tên là A Viên. A Viên lúc bấy giờ nhắm mắt, nỗ lực xua đi thứ tỉnh tố không thuộc về mình. Cậu đẩy tấm gương lại chỗ cũ, dư quang vô tình liếc qua một cái, tiếp đó nhìn thấy một đôi mắt hắc bạch phân minh. Ngay lúc ấy, A Viên suýt chút nữa hét một tiếng thất thanh, cũng may phản ứng kịp, nghẹn lại trong họng. Nhưng lông tơ đã dựng đứng cả lên. Có một đôi mắt sau cửa tủ quần áo, không hề chớp mắt nhìn hai người bọn họ, không biết đã ở đó bao nhiêu lâu rồi. A Viên không thay đổi sắc mặt, thu hồi ánh nhìn, cặp mắt đó vẫn ở đấy, dường như không phát hiện dị thường gì cả. Cậu ta ra vẻ trấn định, bước đến bên cạnh Thường An Tại, đưa tay túm túm góc áo của anh, vừa định làm khẩu hình miệng, nhưng sau lưng bỗng phát ra một tiếng rầm lớn, tủ quần áo lúc bấy giờ khép hờ, lập tức mở toang ra, hai người bên trong liền lăn ra bên ngoài. Nhìn kỹ là một đôi nam nữ, vẻ mặt hai người trông rất kinh hoàng. Người nam quay đầu nhìn đằng sau, người nữ thì sợ hãi trừng A Viên. Mấy người là người hay quỷ? A Viên khó hiểu, tôi đương nhiên là người. Cô gái lập tức hỏa hoãn, quay đầu đấm chàng trai một cái. Cậu đẩy tôi cái gì thế? Nếu bên ngoài thật sự có thứ gì thì hai chúng ta chết chắc đó, chết chắc đó. Đâu phải tôi không biết, chàng trai bị cô đấm tỏ vẻ bực bội oán hận. Có thứ gì cứ chọc sau mông của chúng tôi chứ bộ. Anh ta vừa nói xong, mấy người đồng loạt nhìn về phía tủ quần áo, vừa vặn nghe thấy một tiếng kẹo kẹt. Bất quá lúc nhìn sang, chỉ thấy một hàng binh sĩ chỉnh tề giơ súng bước từng bước từ chỗ tối, từng người một chui vào trong khe hở của ngăn kéo. Thứ chọc mông tôi là nó sao? Chàng trai chỉ vào đám binh sĩ, cả tay cũng run rẩy. Đó là thứ gì chứ? Cô gái tiến lên mấy bước, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đồ chơi thành tinh sao? Cứ thấy đáng yêu sao chứ? Lúc chàng trai vẫn còn trợn mắt há mồm, A Viên ngẩng đầu nhìn Thượng An Tại rồi liếc về hai người, khẩu hình miệng. Họ là người hay quỷ? Thượng An Tại chẳng nói gì, chỉ lắc đầu. Lắc đầu nghĩa là không phải quỷ. A Viên thấy yên tâm hơn một xíu, ngược lại bắt chuyện. Sao hai người lại trốn vào tù quần áo? Gặp phải chuyện gì sao? Không đề cập tới thì thôi, vừa nhắc tới, biểu tình cả hai đều rất khó coi. Là một người bạn của tôi, mở miệng đầu tiên là chàng trai, bởi vì những ký ức kinh hoàng còn đọng lại nên trông rất hoảng hốt. Khi chúng tôi tiến vào đã thấy cậu ta không ổn lắm, lăn xuống khỏi cầu thang, chờ chúng tôi tới dìu cậu ấy, lúc đó cậu ấy đã chết rồi. Hắn ta nói xong, mắt cô gái bên cạnh đã phiếm đỏ, cô cúi đầu. Chàng trai nói tiếp, chúng tôi lập tức gọi xe cứu thương, kết quả không liên lạc được. Chúng tôi định lên lầu xem có cửa sổ hay không, kiếm chỗ chui ra ngoài. Kết quả không ngờ, cậu ta tự nhiên... Nói tới đây, hàm răng chàng trai run rẩy rùng mình một cái. Cậu ta tự nhiên bỏ lên đây. Cô gái tiếp lời hắn, sâu kín mà hỏi, lúc anh đi lên có thấy một người bị gãy cổ hay không? A Viên lắc đầu, không thấy, có lẽ đang ở dưới lầu tìm chúng tôi. Cô gái vỗ vỗ ngực thả lỏng, chúng tôi vẫn ở đây trốn thì tốt hơn. Cô nhìn A Viên lại nói, tôi tên là Vũ Lệ, cậu ta là bạn của tôi, tên là Tùng Võ, đều là sinh viên ở đây. Vốn định nhân dịp nghỉ hè đến đây thám hiểm, ai ngờ lại gặp chuyện thật. Lướt qua chuyện kinh hoàng, Vũ Lệ tự nhiên hào phóng lên. Còn anh là ai, cũng đến thám hiểm với bạn sao? A Viên đáp, chúng tôi cũng thế, tôi tên là A Viên. Cậu ngước sang nhìn Thường An Tại, thấy anh ta không có ý mở miệng, lại bổ sung, đây là bạn của tôi, tên là Thường An Tại. A Viên ư, nghe tên thực đã quen. Vũ Lệ đánh giá cậu mấy lần, nhìn cũng quen nữa, anh học trường C sao? A Viên đáp, không phải, tôi là... À, tôi nhớ ra rồi, Tùng Võ đột nhiên kêu to, anh là bạn trai của Hoàng Anna. Anna ư, A Viên không ngờ họ lại nói ra cái tên này, hai người biết Anna sao? Vũ Lệ khó hiểu trừng trừng nhìn Tùng Võ, sao cậu lại biết cả bạn trai của Anna chứ? Nhờ Tư Phàm nên mới biết, cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tùng Võ tránh mắt của cô, Hoàng Anna rất nổi danh ở trường, là hoa khôi của ban ba. Tư Phàm theo đuổi cô ấy từ lâu rồi, thế nhưng chưa từng đồng ý. Sau đó Chu Linh Linh bảo cô tìm được bạn trai là người bán hoành thánh, còn dẫn tôi tới quán đó nên mới gặp anh. Bất quá chắc anh không nhớ tôi đâu. Hắn nói liên hồi bla bla một trang dài, lại hỏi, anh tới đây làm chi, để thăm Hoàng Anna sao? A Viên ham hồ ừ một tiếng. Tùng Võ thổn thức không thôi, anh thật là si tình đấy, cũng giống như Tử Phàm vậy, tới nơi này chỉ vì... Cậu đừng có nói bừa nữa. Vũ Lệ vỗ lên vai của hắn một cái. Tư Phàm và Đồng Đồng đang rất tốt. Tùng Võ bị cô chọc phiền, xô cái tay ra. Người đã chết rồi, tốt chỗ nào chứ? Cậu đừng có nói bậy. Mặt của Vu Lệ trắng bệch, Đồng Đồng không chết, cô chỉ đang trốn giống chúng ta thôi. Tùng Võ nói, thật không nói nổi nữa, rõ ràng cậu ta chết rồi cơ mà. Hắn còn nói chưa xong, Vu Lệ lườm sang, đôi mắt to đen nhánh, khiến người lời nói sắp khỏi miệng lại tuột xuống. Thôi được rồi, Tùng Võ thỏa hiệp, có lẽ cô ấy vẫn chưa chết. A Viên đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, không tiện xen vào, đợi đến khi cả hai đã yên tĩnh mới hỏi thử. Hai người có gặp ai nữa sao? Đúng, gặp nhiều lắm. Tôi căn bản không ngờ Vu Lệ chịu áp lực đè nặng như vậy, cuối cùng cũng gặp người để giải bày hết nỗi sợ hãi trong lòng của cô. Người đầu tiên đưa ra lời đề nghị thám hiểm không phải là Tử Phàm mà là người bạn mà Hứa Đồng dẫn theo. Vu Lệ không thích nữ sinh đó, cô ngay cả tên người đó cũng không biết. Năm đó tụ họp ở nhà Tử Phàm, mở một party nhỏ, chơi đùa cả ngày, lúc đến chạng vạng lại thấy hơi nhàm chán, vậy nên thường đường coi đến đi đầu giết thời gian. Vu Lệ đầu tiên muốn về nhà, nhưng Tùng Võ và Hứa Đồng đều đề nghị tới quán bar, Tử Phàm thì vẫn dò dự. Cuối cùng vị nữ sinh kia không biết lên tiếng, chúng ta đến nhà họ Hoàng thám hiểm đi. Nhà họ Hoàng ư? Tùng Võ phản ứng thật lâu mới giật mình nói, có phải là căn nhà số 297 là nhà của Hoàng Anna không? Họ đều cùng trường cho nên chuyện về Hoa Khôi Anna cũng biết ít nhiều. Thời gian thảm án một nhà họ Hoàng khi đó đã cách mấy năm, hung thủ đến giờ vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nghe đầu biệt thự nhà họ Hoàng vốn ở vị trí rất tốt, từng có người định chủ ý sửa chữa lại. Công nhân phụ trách thăm dò thường hay tiến vào hoa viên xem xét, sau đó vì các loại ngoài ý muốn không thể tưởng tượng được mà bị tống vào viện mà nằm. Dần ra căn biệt thự trở thành ngôi nhà ma nổi danh ở đây. Vu Lệ vừa nghe đã không thích, đi tới nơi đó làm cái gì, nghe nói ở đấy quỷ nháo hùng lắm. Lòng của Tử Phàm khẽ động, hắn nhìn sang Hứa Đồng, thấy cô không phản ứng gì mới nói, cửa nhà họ Hoàng bị khóa chặt rồi, chẳng lẽ leo cửa sổ mà vào ư? Vị nữ sinh liền nói, tôi có chìa khóa đây nhà. Vu Lệ không muốn đi, bỏ hoang thì cũng là nhà người khác, sao lại trái phép tiến vào cơ chứ? Tùng Võ đứng cạnh cợt nhả, dù sao Hoàng Anna cũng là bạn cũ của Tử công tử đây, tham quan nhà bạn bè thì có gì sai? Hứa Đồng vẫn không nói gì, thế nhưng sắc mặt trầm hẳn đi. Cẩn thận cái miệng chó của cậu đấy. Vu Lệ giơ tay đánh Tùng Võ cho hả giận. Những thứ đã được gọi là không nên nói ra thì đừng có nói. Tùng Võ bị đánh giết rồi quen, chỉ cười hà hà. Tử Phàm phục hồi tinh thần, nhàn nhạt mà đáp. Đừng có nói bừa, tôi và Anna không có quan hệ gì cả. Lời nói giấu đầu lòi đuôi, khỏi nói, đã ai cũng biết. Vu Lệ liếc nhìn Hứa Đồng một cái, lo sợ cô nổi bão. Hứa Đồng và Hoàng Anna cùng lớp, bởi vì Tử Phàm chuyện hai người bất hòa mọi người đều rõ. Muốn đi thì đi thôi, Hứa Đồng ý vị không rõ, dù sao họ đã chết cả rồi. Tử Phàm cãi với Hứa Đồng một trận, đến khi vào nhà họ Hoàng vẫn còn chiến tranh lạnh. Cách chạng vạng vẫn còn một lúc, trong nhà không tính là tối, chỉ hơi mông lung giống như bị bọc một tấm màn. Tùng Võ cố ý nhìn camera ghi hình ban đêm, Tử Phàm đi theo hắn, lúc dừng lúc tiến, rất giống bộ dáng thần du tiền ngoại. Hứa Đồng thấy hắn thì giận, Vu Lệ đành phải đúc trúc trắc an ủi cô. Vừa vặn ngay lúc ấy, một vị nữ sinh không biết tên bảo mình bị đau bụng muốn đi WC, vậy nên ba người cứ thế hợp thành một nhóm để tìm phòng vệ sinh. Từ từ, từ từ, Tùng Võ đang đứng nghe không nhịn được chen vô. Vị nữ sinh cậu kể là ai thế? Tôi chưa thấy bao giờ cả. Hả? Chính là Hứa Đồng mang tới đây. Vu Lệ không hiểu, không thể hiểu nổi, không phải chính cô ta đã đề nghị tới đây sao? Cậu có nhớ lộn không? Sắc mặt Tùng Võ dần dần trắng bệch, hắn nhỏ giọng hô hấp, suy yếu vô lực mà nói. Rõ ràng là nam cơ mà, vẫn luôn đi theo Tử Phàm, tên là gì gì đó, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Hai người bây giờ liếc mắt nhìn nhau đều bắt gặp sợ hãi vô tận trong mắt đối phương. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.